Cháu thì làm công việc ạ. Cả ngày. Cô bé ngước đôi mắt to nhìn lên và đáp giọng nhỏ nhẹ và buồn bã. Dạ. Họ đến làng, cô Seth hướng dẫn người đàn ông lạ mặt trên các con đường. Làng đăng kỳ hội chợ, các cửa hiệu thắp nến sáng choang, bày ra những món đồ chơi trẻ con để thu hút khách. Trong một cửa hiệu, một con búp bê to tướng cao gần 2 pie, mặc áo dài bằng nhiễu màu hồng với những bông vàng trên đầu. Nó sáng rực trên một nền vải trắng toát. Nó có bộ tóc thật và đôi mắt bằng sứ. Cô Seth ném về phía nó một cái nhìn vụng trộm đầy ngưỡng mộ. Một chập sau, Jean Valjean và cô bé dẫn đường đã đến trước cửa quán thầy đội trận Waterloo. Đó là một ngôi nhà một tầng với vẻ ngoài buồn thiêu. Một tấm bảng hiệu to tướng thể hiện một bãi chiến trường, nơi đó người ta có thể mơ hồ nhận ra một người đang vác một đồng đội ở phía trên cửa. Cô Seth e dè mở cửa. Trong gian phòng mù mịt, khói ống tẩu, mấy người đánh xe chở hàng đang ngồi với ông chủ quán. Thénardier, người đàn ông nhỏ thó tuổi 50, gầy gò xanh xao, góc cạnh xương sẩu, với cái nhìn tinh quái, nụ cười luôn điểm trên môi. Tóm lại, một con người mạc hạng hoàn toàn trước khi mở cái quán tồi tàn tại Montfermeil, đã đi dò đường sau các đạo quân của Napoleon, buôn bán đầu này cướp giật đầu kia. Giai đoạn này của cuộc đời ông ta cho phép ông ta được nhiều lần đóng vai trò là một người anh hùng và một người cứu nạn. Gần lò sưởi, bà Thénardier đang canh chừng cái nồi. Bà là người mà cô bé luôn hãi hùng khi phải nói chuyện. Đó là một người đàn bà, tuổi trạc 40, đồ sộ, khủng khiếp, có râu ria. Bà đã làm mọi việc trong nhà, dọn giường, làm phòng, giặt giũ, nấu nướng và lúc nào cũng quát tháo ầm ĩ. Bên bà, cô Seth giống như một con chuột lắc hầu hạ một con voi. Bà hết mực kính trọng ông chồng, luôn áp đặt lên bà tất cả những âm mưu độc địa của ông ta, và bà yêu con. Tất cả sự chân thành của bà dừng lại ở đó. Người đàn ông và người đàn bà đó chính là sự xảo quyệt và sự hung ác kết hợp với nhau, sự móc nối ghê tởm và khủng khiếp. Trong đó cô Seth cảm thấy mình bị nghiền nát, xé tươm. 5 năm trước, khi Fantine đáng thương giao con mình cho vợ chồng ông chủ quán này, chị không nghĩ mình đã giao đứa con gái yêu cho bọn người vô nhân đạo. Thế mà chưa tới 6 tuổi, cô Seth đã bị ông Thénardier và vợ buộc phải thay một người giúp việc. Tất cả chỉ có lợi cho họ, họ moi tiền người mẹ vừa làm cho chị tin rằng con mình được chăm sóc chu đáo, và họ không phải trả công cho cô bé giúp việc. Một bà chủ giả mang, một ông chủ độc địa. Và giữa hai con người này, cô bé cô Seth phải làm việc đến hụt hơi, phải run sợ, phải câm nín. Kìa, con ranh bẩn thỉu! Bà Thénardier hét lên khi thấy cô Seth bước vào. Sao lâu thế? Mày có muốn tao đấm dở mặt mày không? Thưa bà, cô Seth ấp úng. Có một ông đến ở trọ đây ạ. Tức thì vẻ mặt cáo gắt bậm trợn của bà Thénardier đổi sang dịu dàng tử tế ngay. Tuy nhiên, khi bà xem xét trang phục của người khách, thì vẻ mặt dịu dàng tử tế của bà lại tan biến ngay. Ông vào đi, bà nói. Nhưng tôi báo trước với ông là tôi không còn chỗ đâu nhé. Không sao, bà muốn cho tôi ở đâu cũng được, ở gác trên cùng, ở chuồng ngựa, tôi sẽ trả tiền với một phòng vậy. 40 xu và trả trước, bà Thénardier nói giọng điếc tai. Jean Valjean móc một đồng 5 franc từ trong túi và ném nó trên bàn. Của bà đó. Một đồng 5 franc, bà Thénardier nghĩ thầm với một sự kính trọng bất ngờ. Và bà rời khỏi lò sưởi để nhường chỗ cho người khách sưởi ấm. Ông có dùng bữa ăn khuya không ạ? Bà hỏi. Bánh mì và phô mát, Jean Valjean đáp, tâm trí ở đâu đâu. Ông nhìn cô Seth gầy gò xanh xao trong bộ quần áo rách bươm, không che kín thân thể cô rung lập cập. Giữa những lỗ thủng của bộ quần áo, người ta nhận rõ dấu vết của những quả đấm hoặc ngọn roi da mà bà Thénardier đã giáng tới tấp lên cô chỉ cần một cơ hội cõng con. Tất cả con người của cô bé này chỉ thể hiện một ý tưởng, sự sợ sệt. Đôi mắt sâu hoắm của cô gần như đã lụi tắt vì mãi khóc, hai khóe miệng của cô thì đầy lo âu. Ngồi co ro nơi chiếc bàn to, bằng cái nhìn buồn bã và thèm thuồng, cô nhìn đăm đăm vào hai đứa bé con nhà Thénardier, Éponine và Azelma. vừa bước vào phòng và đang ngồi gần lò sưởi với con búp bê của chúng. Chúng ăn mặc một cách ấm áp và đỏm dáng, những bím tóc dài của chúng được trang hoàng bằng những dây băng. Cả hai đều lanh lợi, sạch sẽ, mập mạp, tươi tắn và khỏe mạnh, trông khá đẹp mắt. Eponine và Azelma không ngó ngàng gì tới Cosette. Đối với chúng, cô chẳng khác gì một con chó. Ba cô bé này cộng lại chưa tới 24 tuổi, nhưng họ đại diện cho cả xã hội loài người, một bên là sự thèm muốn, một bên là lòng khinh miệt. Bà Thénardier đang đi đi lại lại trong phòng, chợt nhận ra Cosette thay vì làm công việc đã chỉ nhìn hai đứa con bà đang nô đùa. "À, tao bắt quả tang mày đấy nhé," bà hét lên. "Mày làm công việc như thế à? Tao sẽ bắt mày làm việc bằng roi da đi." "Này bà," Jean Valjean ôm tồn nói, "bà cứ để cháu nó chơi." "Nó phải làm thì mới có ăn," bà Thénardier vừa tiếp lời vừa thẳng chân đạp vào Cosette. "Từ 6 tháng nay mẹ nó không trả tiền cho chúng tôi nữa, nhưng nó vẫn cứ phải ăn cơ mà. Người mẹ này chẳng đáng gì cả, chị ta bỏ rơi con mình. Có lẽ chị ta đã chết rồi cũng nên." Jean Valjean chăm chú nhìn vào lò sưởi. Ông còn đang mơ mộng thì giọng nói chắc chúa khiếp đảm của bà Thénardier kéo ông ra khỏi sự trầm tư của mình. Hai đứa con gái nhà Thénardier đã bỏ búp bê để chơi với con mèo. Cosette không thể nào cưỡng lại được ước muốn chạm tay vào con búp bê kia, và cô chộp lấy nó. Cô đang ru nó một cách ngây ngất thì bà Thénardier đã dừng bước trước mặt cô, trong cơn giận sôi bọt mép khiến bà khàn cả giọng. "Cosette!" bà hét. Cosette run bần bật, cô đặt con búp bê xuống đất với một vẻ sùng mộ pha lẫn tuyệt vọng. Rồi cô chập hai bàn tay lại và bật khóc nức nở. Jean Valjean đứng bật dậy. "Chuyện gì thế?" ông hỏi bà Thénardier. "Ông không thấy à?" bà này lớn tiếng. "Con quỷ này, con ma kiếp này tự tiện chạm tới con búp bê của con tôi với hai bàn tay bẩn thỉu khủng khiếp của nó." Cosette càng khóc, người đàn ông bước thẳng tới cánh cửa mở ra đường. Mở cửa và ra ngoài. Một phút chưa kịp trôi qua, ông đã trở lại. Ông cầm trong hai bàn tay một con búp bê xinh đẹp, mặc áo hồng mà một tiếng đồng hồ trước đây ông đã thoáng thấy trong cửa hàng hội chợ. Ông đặt nó đứng trước Cosette và nói, "Của cháu đấy." Cosette trông thấy người đàn ông đó đến với con búp bê kia như trông thấy một vầng thái dương. Cô không khóc nữa, dường như cô cũng không dám thở nữa. Bà Thénardier, Eponine và Azelma bây giờ ngẩn người ra như những pho tượng. Cả những khách đang giải khát cũng im tiếng, một niềm im lặng trọng thể bao trùm khắp quán. Ông Thénardier lần lượt chiêm ngưỡng con búp bê và người khách. Ông đánh hơi người đàn ông đó như đánh hơi một túi tiền. Ông đến bên vợ và nói với bà thấp giọng. "Món đồ này trị giá ít lắm cũng 30 franc. Chớ có ăn nói dại dột, phải nằm sát đất trước người này đấy." Và ông tiếp lời, lớn tiếng vỗ về. "Cháu Cosette, ông đây cho cháu một con búp bê. Cháu hãy nhận, nó thuộc về cháu đấy." Cosette đánh liều đến gần. Mặt cô hãy còn ràn rụa nước mắt, nhưng cô đã rạng rỡ niềm vui. Cô quay sang bà Thénardier và bằng một giọng vừa tuyệt vọng, vừa lo sợ, lại vừa vui mừng. "Thưa bà, cháu nhận được không ạ?" "Được chứ." Bà Thénardier vừa nói vừa siết chặt hai nắm tay trong cơn uất giận. "Nó là của cháu mà, hai đứa kia hãy đi ngủ đi." Bà nói với hai đứa con gái của bà bấy giờ đến lượt, chúng đang nhìn Cosette một cách thèm thuồng. "Đã tới lúc đi ngủ rồi thưa ông." Bà tiếp lời, cố tạo giọng dịu dàng. "Xin phép ông, tôi sẽ cho Cosette lên giường, hôm nay cháu đã mệt lắm rồi ạ." Jean Valjean chỉ gục gật đầu đáp lại. Cosette ôm con búp bê đi vào cái hốc vốn là giường ngủ của cô dưới chân cầu thang, và cô mất nhiều thời gian mới dỗ được giấc ngủ bởi hạnh phúc của cô mãnh liệt quá. Giờ khắc trôi qua, Jean Valjean vẫn trầm ngâm, mắt đăm đăm nhìn vào ngọn lửa. Khách đã ra về, quán đã đóng cửa. "Tôi đi ngủ đây," bà Thénardier nói nhỏ với chồng. "Tôi nhẹ người khi không còn thấy con vật già nua đó đã mua cho một con chó thứ búp bê 40 franc thay vì 40 xu theo ý tôi. Tôi hết chịu nổi rồi." Còn lại một mình Thénardier với Jean Valjean. Khi thấy đã buồn ngủ, ông lột mũ và kính cẩn đến bên Jean Valjean. "Thưa ông không nghĩ sao?" ông hỏi. À, Jean Valjean nói, chuồng ngựa của ông đâu? Tôi sẽ dẫn ông, thưa ông, Thénardier vừa đáp vừa cầm một cây nến. Và ông đưa người khách trọ của mình lên tầng nhất vào một gian phòng bày biện đồ đạc bằng gỗ đào hoa tâm. Lửa tí tách cháy trong lò sưởi, Thénardier đốt lên hai cây nến mới. Đây là phòng cưới của chúng tôi đấy, ông nói. Trong năm chúng tôi chỉ vào đây 3 hay 4 lần, chúng tôi dành nó cho khách quý. Thénardier biến mất mà không dám nói lời chào với người mà ông định bụng sẽ lột da tới nơi tới chốn ngày hôm sau. Sáng hôm sau vào lúc rạng đông, khi bước vào phòng lớn của quán, bà Thénardier thấy chồng đang tính tiền cho người khách mặc áo redingot vàng. Bà hãy nhìn đây, ông nói. Hóa đơn của ông khách số 1. Ăn khuya 3 franc, phòng 10 franc, nến 5 franc, lò sưởi 4 franc, phục vụ 1 franc, tổng cộng là 23 franc. Ông ấy sẽ không bằng lòng trả đâu, bà Thénardier nói. Ông ấy sẽ thấy tính thế này là quá đáng. Bà cứ đưa cho ông ấy, ông Thénardier nói. Rồi sẽ thấy mà, tôi thì đang nợ 15 quan, chủ nợ đang đòi đấy. Ông ta bước ra ngoài. Đúng lúc đó Jean Valjean bước vào. Bà Thénardier đưa cho ông ấy giấy tính tiền, vẻ lúng túng. Ông đã đi rồi sao? Bà hỏi giọng ngọt ngào một cách giả dối. Đúng vậy. Jean Valjean vừa đưa mắt hờ hững ngó vào tờ giấy tính tiền mà không cần thấy, và ông tiếp lời. Bà hãy cho tôi biết, ở đất Montfermeil bà làm ăn có khá không? Thời thế nghiệt ngã lắm. Người đàn bà hung ác nói giọng thảm thương. Và chúng tôi phải chịu bao gánh nặng nữa chứ. Này nha, con bé con sét đó mà ở đây người ta vẫn gọi là con sơn ca, mặc dù nó có vẻ một con dơi đúng hơn là một con chim sơn ca. Chúng tôi phải tốn kém cho nó không biết bao nhiêu. Tôi có con của tôi chứ, tôi không cần phải nuôi con kẻ khác. Jean Valjean tiếp lời, giọng run run dù ông cố tỏ ra dửng dưng. Và nếu bây giờ người ta tách nó ra khỏi ông bà thì sao? Khuôn mặt đỏ rền và dữ dằn của bà chủ sáng lên. À, thưa ông, xin ông cứ nhận nó, giữ nó, mang nó đi cho rảnh. Tôi không muốn thấy mặt con bé bẩn thỉu đó nữa, và tôi mong ông được hưởng phước lớn của thánh thần. Xong rồi, tôi xin dẫn nó đi, Jean Valjean nói. Và đi ngay bây giờ, bà hãy gọi con bé ra đây. Cô Xét, bà Thénardier gọi to. Tôi nợ bà bao nhiêu? Jean Valjean tiếp lời, vừa liếc vào tờ giấy tính tiền. 23 franc. 23 franc, ông kêu lên. Đúng đấy, thưa ông, 23 franc. Bà Thénardier khẳng định bà đó có đủ thời giờ để chuẩn bị cú sốc này. Jean Valjean đặt lên bàn 5 đồng franc. Bà hãy đi tìm đứa bé, ông nói. Đúng vào lúc đó, ông Thénardier bước tới giữa gian phòng và nói lạnh lùng. Ông còn thiếu 26 xu. 20 xu tiền phòng và 6 xu tiền bữa ăn khuya. Còn đứa bé, tôi cần nói chuyện với ông một chút về nó. Bà hãy để mặt chúng tôi. Khi còn lại hai người, ông Thénardier kéo ghế mời Jean Valjean và vẫn đứng trước ông. Khuôn mặt ông lộ một vẻ chất phác và giản dị đặc biệt. Thưa ông, tôi xin cho ông biết là đứa bé đó tôi quý nó lắm. Jean Valjean nhìn ông ta đăm đăm. Đúng thế, ông tiếp lời giọng đầy tình cảm. Chúng tôi quyến luyến nhau, ông hãy lấy lại những đồng 100 xu. Tôi không thể chấp nhận việc ông dẫn con bé Cosette của chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ thấy thiếu nó, con bé đó. Đúng là nó có gây tốn kém cho chúng tôi, cộng thêm 400 quan tiền thuốc men chỉ vì một trong những căn bệnh của nó. Nhưng nó không có cả cha lẫn mẹ. Tôi đã nuôi nấng nó, tôi có đủ bánh mì cho nó và cho tôi. Ông muốn gì chứ? Điều này không cần suy luận dài dòng. Tôi thương con bé đó. Vợ tôi thì nóng nảy, nhưng mà bà ấy cũng thương nó. Từ lâu rồi chúng tôi coi nó như là con của tôi. Tôi cần nghe nó nói chuyện cho líu lo trong nhà. Và rồi người ta không thể trao con mình cho một người qua đường như thế được. Ông biết không, tôi muốn biết nó đi đâu để thỉnh thoảng đi thăm nó, để cho nó biết người cha đã tận tụy nuôi nó, vẫn còn đó, vẫn dõi mắt trông chừng nó. Tôi không biết cả tên của ông. Ông phải cho tôi thấy một mẫu giấy thông hành của ông chứ. Jean Valjean nhìn đăm đăm vào ông ta. Ông nói giọng trầm trọng, cương quyết. Ông Thénardier, người ta không cần một giấy thông hành để đi khỏi Paris 5 dặm. Nếu tôi phải dẫn Cosette đi, tôi sẽ dẫn nó đi, có thế thôi. Ông sẽ không biết tên tôi lẫn chốn ở của tôi. Ông sẽ không biết cô Seth tới đâu và ý định của tôi là nó không gặp lại ông trong đời. Tôi bứt phăng sợi dây nơi chân nó và nó lên đường. Ông có đồng ý không? Có hay không? Thénardier thuộc số người thoáng nhìn qua đã phán đoán ngay được tình hình. Ông nhận ra mối quan hệ sâu xa của Jean Valjean và đứa bé. Ông bất thần bộc lộ mưu chức của mình. Thưa ông ta nói, phải có 1.500 quan cho tôi mới được. Jean Valjean móc một chiếc ví cũ kỹ bằng da đen từ trong túi, rút ra 3 tờ giấy bạc mà ông đặt trên bàn và giữ lại chúng dưới ngón tay trỏ to tướng của mình. Hãy gọi cô Seth tới, ông nói với chủ quán đang sáng mắt ra. Chập sau cô Seth bước vào. Này cháu, Jean Valjean mở cái gói mà ông đã mang tới hôm trước dưới cánh tay của mình và lấy trong đó ra một chiếc áo dài len màu đen và bộ quần áo dành cho cô bé 7 tuổi. Cháu hãy mặc ngay và trở lại đây nhé. Chẳng mấy chốc cô Seth trở lại, tay ôm chặt con búp bê. Chúng ta đi, Jean Valjean nói, và ông nắm bàn tay cô. Nhưng mà... Thénardier mở lời, ngây ngất, chiến thắng dễ dàng của mình và tự thấy mình quá đỗi khiêm tốn trong hoàn cảnh của mình. Thưa ông, người mà tôi không biết tên. Ông còn thiếu tôi một điều nhỏ nhặt. Và... Jean Valjean bình thản nói. Đi, cô Seth. Ông cầm chắc trong tay cây gậy gai, mở cửa quán và bước ra đường. Thénardier chú ý tới vẻ dịnh dàng của cây gậy và dốc người cao to của người đàn ông, rồi nhìn lại chính mình với đôi cánh tay khẳng khiu và đôi bàn tay ốm yếu. Và ông ta vừa trở vào nhà vừa mím môi tủi hổ. Ngày ló dạng, người dân ở Montfermeil bắt đầu mở cửa. Họ trông thấy một người đàn ông ăn mặc nghèo khổ nắm tay một cô bé để tang và ôm một con búp bê màu hồng đang đi ngang qua đường phố Paris. Cô Seth đi về đâu, với ai? Cô không biết, nhưng thỉnh thoảng cô nhìn lên khuôn mặt trầm ngâm của người đàn ông và cô cảm thấy một niềm tin thần thánh trong lòng mình. Cô Seth. Jean Valjean đưa cô Seth tới Paris. Ông tự nhủ thà mất tâm trong đại dương của một thành phố hơn là sống trong một tỉnh nhỏ nơi cuộc sống của mọi người luôn chịu sự xét nét phê phán của người bên cạnh. Ông mướn một gian phòng và một buồng nhỏ được soi sáng bởi một ô cửa sổ trên mái nhà trong khu phố Saint-Pécrier ở đường Vincennes-Marceau. Căn nhà ông chọn có một vẻ ngoài bẩn thỉu và ảm đạm, gồm nhiều căn phòng tồi tàn có sẵn đồ đạc cho những người nghèo khổ thuê mướn. Đó chính là nơi hai con người đào tẩu đến ở. Với cô Seth, đó là khởi đầu của cuộc sống khác thường. Không phải công việc làm, không đòn roi, không lời dọa nạt hải hùng. Cháu cứ chơi đi, Jean Valjean mỉm cười nói với cô. Và trong lúc đứa trẻ hoan hỷ thử sống hạnh phúc, người cựu tù khổ sai ngắm nghía cô một cách triều mến. Một tình cảm mới mẻ tràn vào tâm hồn ông. Ông chưa từng yêu một thứ gì trên cõi đời này. Từ 25 năm nay ông vẫn sống cô độc. Những xúc động dịu dàng của tuổi trẻ, nếu ông có được thì cũng đã rơi vào đáy vực. Nhìn cô Seth sống, ông thấy lòng mình rung động. Tất cả những gì thấm thiết say mê nơi ông đều đổ dồn về cô bé đó. Ông vẫn đứng bên giường nơi cô đang ngủ và ông rung lên vì sung sướng. Ông cảm nhận tất cả những tình cảm say sưa của người mẹ và của một người ông. Đó là lần thứ nhì ông gặp gỡ một hình bóng trắng trong. Vị giám mục đã mang đến tim ông một bình minh đạo hạnh. Cô Seth thì mang đến một bình minh triều mến. 50 năm cách biệt đã đặt ra một sự phân ly sâu sắc giữa người đàn ông luống tuổi đó và đứa trẻ kia. Định mệnh đã xóa nhòa sự phân ly đó. Nó nhanh chóng kết hợp hai cuộc đời mất gốc ấy, khác biệt nhau về tuổi tác, tương đồng nhau trong sự tan tóc. Bản năng của cô Seth tìm kiếm một người cha cũng như bản năng của Jean Valjean tìm kiếm một đứa con. Hai tâm hồn kết hợp nhau để sống. Nhiều tuần lễ trôi qua, cô Sách cười nói huyên thuyên ca hát ngay từ hừng đông. Răng Phan Rong bắt đầu dạy cô học. Đôi khi trong lúc cô đánh giận, ông nghĩ chính với ý nghĩ làm điều xấu, trả thù sự bất công của xã hội mà ông đã học đọc trong nhà tù. Ý nghĩ đó đưa tới việc dạy một đứa trẻ đọc. Bây giờ người cựu tù nở một nụ cười phúc hậu. Dạy cô Sách đọc để cho cô nô đùa, nói với cô về mẹ cô, đó gần như là tất cả cuộc sống của Jean Valjean. Còn cô gọi ông là cha và không biết ông có một cái tên nào khác. Jean Valjean có sự thận trọng là không bao giờ ra ngoài ban ngày. Mỗi buổi chiều vào lúc trạng vạng, ông đi dạo một hay hai tiếng đồng hồ, đôi khi một mình, thường khi với cô Sách. Ông tìm những đường bên của các đại lộ vắng vẻ nhất và bước vào các nhà thờ lúc sập tối. Ông thường đến San Meda là nhà thờ gần nhất. Khi ông không dắt cô Sách theo thì cô ở lại với một bà lão trọ trong một gian phòng tồi tàn cạnh phòng họ trong cùng ngôi nhà. Bà lão đó lo việc trong nhà cho Jean Valjean, làm bếp, mua sắm đồ thiết dụng. Bà tin rằng ông chủ của bà là người khánh tận bởi trái phiếu xứ Tây Ban Nha và đã đến ở đây với đứa cháu gái. Bà đã cố thử hỏi chuyện cô Sách, nhưng cô bé vì tính kín đáo tự nhiên đã không hở môi. Vả chăng cô biết rất nhiều, và trong hạnh phúc hiện tại, ký ức về cuộc sống đã qua của cô, về cuộc sống đau khổ cũ đã xóa nhòa trong trí nhớ của cô. Tuy nhiên, cuộc sống của những người ở trong ngôi nhà lại gợi tính hiếu kỳ của những kẻ ăn không ngồi rồi trong khu phố. Một buổi chiều khi Jean Valjean trở về nhà, ông trông thấy gần như trước cửa phòng mình một người ăn mày đang vừa cúi đầu vừa đưa bàn tay ra và lẩm bẩm. Ông cho ông ta tiền. Nhưng lúc ông đặt vào bàn tay đưa ra một đồng tiền, người ăn mày bất ngờ ngẩng đầu lên và nhìn ông chằm chằm. Động tác đó chỉ kéo dài trong khoảng thời gian một tia chớp, thế mà Jean Valjean vẫn giật mình. Dường như ông đã nhận ra khuôn mặt khủng khiếp của Javert. Ông lùi lại sững sờ như hóa đá trong vài giây trước khi có thể dững dưng dời bước. Ban đêm, ông không ngủ. Và ngày hôm sau ông trải qua một ngày trong lo lắng và bảo cô Sách hãy giữ im lặng để ông có thể nghe từng tiếng động nhỏ trong nhà. Nhiều lần ông nhận ra một bước chân lén lút bước qua. Ông nén hơi thở, còn cô Sách thì hãi hùng mà không biết tại sao. Cô im thinh thích. Trọn ngày dài cứ trôi qua như thế. Lúc sẩm tối, Jean Valjean đi tới một quyết định. Ông làm một cuộn 100 franc mà ông cất trong tủ và cho vào túi. Đoạn ông khẽ mở hé cánh cửa, bước xuống, chăm chú nhìn mọi phía trên đại lộ. Ông không thấy một bóng người nào. Ông bước trở lên phòng mình. Đến đây, ông bảo cô Sách. Ông nắm tay cô và họ bước ra ngoài. Ông không biết mình đi đâu. Ông không có một kế hoạch nào, một ý đồ nào. Nhưng ông đã quyết định không trở về ngôi nhà ở đường Vans nữa. Ông vạch những lối đi ngoằn ngoèo, biến hóa trong khu phố Mufeta. Nếu tình cờ tìm ra dấu vết của mình, người ta cũng lạc mất thôi, ông nhủ thầm. Khi băng qua đường Pontoise, ông thấy rõ nhờ ánh sáng của một ngọn đèn đường. Ba người đàn ông đang bước theo ông khá gần, một trong ba người đó có dáng dấp dễ sợ của Javert. Đến đây con, ông bảo cô Sách, và ông vội vàng rời khỏi đường Pontoise. Ông đi vào đường Post, về phía khu vườn cây. Một ngã cho phép ông vượt lên trước những người đang đuổi theo ông. Cô Sách đã thấm mệt. Ông ôm cô trong hai cánh tay để có thể đi nhanh hơn. Ông tới bờ sông Seine, những con đường có vẻ vắng. Không có ai phía sau ông. Ông thở nhẹ nhõm. Cầu Austerlitz trước mặt ông. Ông đi qua nó trong bóng một chiếc xe bò cũng đi như ông ở bên phải. Rồi ông đi vào một con đường nhỏ chật hẹp và tối tăm. Nhưng trước khi bước vào đó, ông thận trọng nhìn lại phía sau. Từ chỗ của mình, ông thấy cầu Austerlitz trong suốt chiều dài của nó. Bốn bóng người vừa bước lên đó. Jean Valjean rùng mình như một con vật bị truy ra dấu vết. Ông vội vàng đi vào con đường nhỏ Chemin Vert Saint-Antoine. Tự nhủ thầm rằng nếu ông đến những chỗ để than củi, những khoảng đất trồng trọt, những khoảng đất không xây cất, ông có thể thoát thân. Đi được khoảng 300 bước, con đường có hình dạng một chữ Y. Ông vào đó theo nhánh bên phải, dẫn về phía đồng ruộng. Hai ba lần quay lại nhìn phía sau, ông không thấy gì và ông tiếp tục bước đi, phần nào yên tâm. Nhưng khi quay lại lần nữa, dường như ông thấy nơi đoạn đường ông vừa đi qua, xa xa trong bóng tối, một cái bóng đang di động. Thế là ông bắt đầu chạy. Ông vào một con đường nhỏ bên hông, và sau đó ông dừng chân, chần chờ. Một con đường vắt ngang tạo thành cái nền của con đường nhỏ này. Bên phải nó nối dài thành một đoạn giữa những nhà kho và những nhà chứa lúa, và tận cùng bằng một ngõ cụt. Cuối ngõ cụt người ta thấy hiện ra một bức tường lớn màu trắng. Bên trái, con đường nhỏ chạy khoảng 200 bước thì gặp một con đường lớn, mà dường như nó là một nhánh rẽ. Lối thoát có lẽ ở phía đó. Nhưng trong lúc Jean Valjean đang nghĩ tới việc rẽ phía trái, ông lại thoáng thấy nơi góc con đường nhỏ và con đường lớn nơi ông sắp sửa nhắm hướng đi tới có một pho tượng đen đúa im lìm. Đó là một người đàn ông đang chận ngang, chờ đợi. Jean Valjean lùi lại, dĩ nhiên ông đang bị bóng ma đó rình rập. Làm gì bây giờ? Javert có vẻ như không bao giờ mất dấu vết, và sắp tới đây hắn sẽ còn dồn con mồi của hắn vào mê cung của những con đường nhỏ thuộc khu Petit Picpus mà hắn quá rành. Hắn đã cho một người của hắn chặn lối thoát độc nhất trong lúc hắn được hỗ trợ và bám sát Jean Valjean mấy trăm bước phía sau. Mạng lưới từ từ siết lại, Jean Valjean nhìn bầu trời một cách tuyệt vọng. Ông nghe có tiếng bước nhịp nhàng của người lính. Đó là giây phút khủng khiếp. Một khoảng không đầy một khắc đồng hồ ngăn cách Jean Valjean với vực sâu hải hùng khi đang mở ra trước mặt ông lần thứ ba. Và nhà tù lần này không chỉ là nhà tù đơn thuần, mà nó còn là Cosette sẽ mất đi mãi mãi. Con đường nhỏ nơi Jean Valjean đang chần chờ run rẩy, một bên được viền bằng mỗi một tòa nhà với tường thành nghiêm ngặt. Hẳn phải bao quanh một khu vườn ở ba cạnh kia. Một nhánh cây điền ma xuất hiện trên một chỗ lở của bức tường. Jean Valjean leo về phía chỗ lở đó, cái cây đó. Bức tường trên đó người ta trông thấy cây điền ma cao khoảng 18 pie, nhưng nó đã cũ kỹ và có nhiều chỗ lồi lõm, nơi một người tù khổ sai đáng bậc thầy trong nghệ thuật vượt ngục có thể tìm ra những cái bậc để leo lên. Nhưng cái khó là Cosette làm thế nào vừa ôm cô vừa leo lên? Phải có một sợi dây, Jean Valjean nhủ thầm, và ông nhìn quanh, đầu óc rối rắm. Đôi mắt tuyệt vọng của ông bắt gặp ngọn đèn đường của ngõ cụt. Vào thời đó người ta soi sáng các con đường bằng những ngọn đèn đặt cách khoảng và có một sợi dây buộc vào đường rãnh của một cái trụ. Dùng dao chặt sợi dây, quấn một đầu quanh người Cosette sao cho khỏi không thể gây thương tích cho cô bé, đối với ông là chuyện diễn ra trong một phút. Bước chân của những người tuần thám do Javert hướng dẫn đang tiến lại gần. Cha ơi, Cosette nói, bắt đầu lo sợ với những bước chân đi lại lại đó. Con sợ quá, cái gì đang đi tới đó cha? Xuyệt, Valjean vừa đáp, vừa ra lại những nút dây. Bà Thénardier đấy, con đừng nói gì cả, hãy để ta làm, nếu mà con la lên, nếu con khóc là bà ta đang rình con đấy. Bà ta tới để cướp lại con. Cosette rùng mình, sợ đến lạnh người. Jean Valjean cởi giày và vớ ném qua bức tường, cắn chặt đầu sợi dây, buộc Cosette và nương theo những chỗ lồi lõm mà leo lên dọc theo bức tường một cách lặng lẽ với một vẻ thành thục tuyệt vời. Một nửa phút chưa trôi qua, ông đã quỳ gối trên bức tường. Sau đó ông kéo cô bé lên, rồi cõng cô trên lưng. Ông bò trên bức tường đến một mái nhà, áp vào đó đang đổ xuống theo một mặt phẳng thoai thoải, nghiêng vừa lướt qua cây điền ma. Jean Valjean vừa tới được mặt nghiêng của mái nhà và chưa rời bức tường thì có tiếng bước xôn xao báo hiệu đám tuần thám đã tới. Người ta nghe giọng nói vang dậy của Javert. Hãy lục soát ngõ cụt này, đường Tramore đã có người giữ, con đường nhỏ Picpus cũng thế. Tôi cho rằng ông ta đang ở ngõ cụt này. Bọn lính và công an đổ xô tới, Jean Valjean buông mình lướt đi dọc mái nhà, vừa đỡ Cosette không biết gì hãi hùng hay gì can đảm mà cô bé đã nín cả thở. Hai bàn tay cô hơi bị xước. Hai kẻ chạy trốn đang ở trong một khu vườn có dáng vẻ lạ thường, một nửa cỏ mọc đầy. Dưới đây đó những lối đi hai bên viền, những cây nhỡ thấp bé âm u và những chiếc băng đá đen đúa vì phủ đầy rêu. Ngôi nhà gạch mà Jean Valjean nương theo cái mái để tuột xuống có vẻ là một nhà kho đá hoang phế. Tòa nhà lớn chạy dọc đường Tramore và con đường nhỏ Picpus nhô lên hai mặt tiền vuông góc ra khu vườn. Tất cả các cửa sổ đều bằng song sắt, người ta không thấy có ánh sáng bên trong. Ở các tầng trên có những miệng lưới ống khói như ở các nhà tù. Việc đầu tiên của Jean Valjean là tìm lại đôi giày và mang vào chân. rồi cùng cô sếp đi vào nhà kho. Cô sếp run rẩy nép sát vào ông. Người ta nghe đám người tuần thám đang lùng sục khắp ngõ cụt và con đường. Tiếng bắn súng gõ vào đá, tiếng ra ve gọi ơi ới đám công an cùng những tiếng chửi rủa lẫn với những lời lẽ mà người ta chẳng nghe được gì. Jean Valjean nín thở, rồi những tiếng ầm ĩ cũng dần dần tắt ngấm. Tất cả chìm vào im lặng. Gió thổi xào xạc qua đám cỏ khô nơi đầu đường tạo thành một tiếng động dịu dàng, não nuột. Jean Valjean thấy cô sếp đang run rẩy, cô bé đã lạnh cóng, đôi mắt to của cô đã nhắm nghiền. Ông lay mạnh cô. Cô không trả lời. Hơi thở cô đã yếu lắm rồi và chực tắt ngấm. Jean Valjean bọc cô trong chiếc áo ray đan gót của mình. Những ý nghĩ khủng khiếp băng qua đầu ông một cách hỗn độn. Phải chăng nó sắp chết? Ông cuống quýt nhủ thầm. Ông đặt cô sếp nằm trên một đám củi và rơm rồi chạy vào nhà kho. Trễ lắm là trong 15 phút cô sếp phải có lửa để sưởi và nằm trên một chiếc giường. Ông không còn nghĩ tới niềm im lặng phải giữ gìn lẫn sự dè dặt. Ông tự nhủ, con tôi sắp chết. Và đúng vào lúc đó, ông trông thấy một người đàn ông xuất hiện trong khu vườn. Người này có vẻ khập khiễng, và trong mỗi bước đi của ông ta dường như nghe có tiếng khua nho nhỏ. Ông đứng dậy, cúi xuống, dừng bước, với những cử động nhịp nhàng như đang kéo một cái gì trên mặt đất. Jean Valjean bước thẳng về phía người đàn ông. Ông rút bó giấy bạc trong túi bạc ghi lê của mình. Người đàn ông đang cúi đầu và không thấy ông bước tới. Jean Valjean đến bên ông ta và nói lớn. 100 franc! Ông được 100 franc nếu ông cho tôi trọ qua đêm nay. Người đàn ông nhảy nhổm và ngước mắt nhìn lên. Ánh trăng soi rõ khuôn mặt hoảng hốt của Jean Valjean. Kìa, ông đây mà, ông Madeleine, có phải không? Người đàn ông nói. Jean Valjean lùi lại, ông mong đợi mọi điều, trừ điều đó. Ông hỏi giọng khàn đục. Ông là ai và ngôi nhà này là gì? Đúng rồi, khỏe thật, người đàn ông kêu lên. Ông không nhớ tôi sao? Có phải bây giờ thánh thần đã đi cả rồi chắc? Tôi là người đã từng được ông cứu mạng và ngôi nhà này là nơi ông đưa tôi tới. Ông không nhận ra lão Fauchelevent này sao? Người làm vườn của tu viện Picpus. Ông thấy đó, tôi phải phủ kín những trái dưa vì sợ trời đông giá. Nhưng mà nói cho cùng, ông làm thế nào để vào đây ông Madeleine? Cuối cùng có thể ông từ trên trời rơi xuống lắm đấy. Lão Fauchelevent... Và Rần vừa nói vừa nắm tay ông lão. Xưa kia tôi đã cứu mạng ông, hôm nay ông có thể làm cho tôi điều mà tôi đã làm cho ông không? Một niềm vui tở mở làm biến dạng mặt mày của Fauchelevent. Ông thị trưởng xin ông tùy nghi sai bảo lão già chất phác này. Ông nói giọng mũi lòng, ông muốn tôi làm gì đây?